truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu Bến Tượng.
Để đảm bảo chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể gây ra, thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng tránh mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất.
Treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn và ngày Tết cổ truyền của dân tộc không chỉ là một nét đẹp văn hóa đặc sắc mà còn thể hiện lòng yêu nước và lòng tự hào của mỗi công dân.
Dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hàng năm, từ lâu với đồng bào trên mọi miền Tổ quốc không chỉ là ngày lễ quốc khánh thiêng liêng mà còn là một ngày Tết đặc biệt, Tết độc lập. Dù mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn lịch sử có khác nhau, nhưng Tết độc lập luôn là cái Tết đáng tự hào của mỗi người dân Việt Nam.
Sáng 31 tháng 8, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu Bến Tượng. Cùng đi có các đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Cầu Bến Tượng bắc qua sông Cầu, nối từ phường Trương Vương sang phường Đồng Bẩm là công trình nằm trong giai đoạn 2 của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới với tổng giá trị dự toán trên 387 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu Bến Tượng có chiều dài và đường dẫn là 750 m, trong đó chiều dài của cầu là trên 370 m, bề rộng mặt cầu là 23,6 m. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ bê tông mặt cầu, đồng thời sẵn sàng thi công đường dẫn lên cầu phía phường Trương Vương ngay khi thời tiết thuận lợi. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý tư năm 2018, sớm hơn so với kế hoạch. Cầu Bến Tượng không chỉ có vai trò quan trọng trong góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía đông thành phố Thái Nguyên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đô thị của thành phố có thêm điểm nhấn.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phát triển từ tầng thấp đến 5.000 mét đang dịch chuyển sâu vào đất liền khu vực Tây Bắc, sáng 31 tháng 8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Mực nước tại các trạm thủy văn lúc 9 giờ ngày 31 tháng 8 cho thấy, tại Gia Bảy, mực nước là 2.456 cm, thấp hơn 44 cm so với báo động cấp 1. Tại Hồ Núi Cốc, mực nước là 4.725 cm, cao hơn báo động cấp 2 là 25 cm. Hồ Núi Cốc đang xả lũ với lưu lượng xả là 314 m khối trên giây. Để đảm bảo chủ động ứng phó với tình hình thiên tai, phòng chống mưa lũ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể diễn ra trong năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức lực lượng trực 24/24, theo dõi cập nhật liên tục diễn biến của mưa bão, cảnh báo nhân dân sống gần khu vực nguy hiểm như khu vực bãi thải mỏ than Khánh Hòa, vùng ven sông Cầu, sông Công, hạ lưu hồ đập, biết và phòng ngừa. Duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý mọi tình huống thiên tai bất thường, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ. Ban chỉ huy quân sự thành phố, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1, công an thành phố chủ động sẵn sàng hiệp đồng lực lượng, phương tiện tham gia cùng các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương chủ động phòng chống thiên tai. Phòng quản lý đô thị hướng dẫn các xã phường cảnh báo người dân và phương tiện qua lại các ngầm, cầu treo, cầu tràn qua suối. Phòng kinh tế thành phố thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, xã phường nơi có hồ chứa thủy lợi, thủy điện kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của từng hồ trong mùa mưa bão. Phòng quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố triển khai thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy, cắt tỉa cây xanh đô thị đảm bảo trên các tuyến đường giao thông. Đài truyền thanh truyền hình thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, kịp thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến thiên tai.
Sáng 31 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá tổ chức hội nghị kết luận lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Dự hội nghị có Đại tá Thang Việt Hà, trưởng phòng chính sách, Ủy viên Ban chỉ đạo 1237 quân khu 1, Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau gần một tháng triển khai thực hiện thí điểm, việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Cam Xá đạt kết quả tốt đẹp. Qua kết quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, hiện phường Cam Xá đang quản lý 97 liệt sĩ, trong đó 96 liệt sĩ đã được chuẩn hóa thông tin, 32 liệt sĩ đã được quy tập vào nghĩa trang và 9 mộ liệt sĩ được quy tập tại đài tưởng niệm phường. Thông qua công tác kiểm đếm và kết quả thu thập thông tin của 32 trên 32 tổ dân phố, với gần 3.000 phiếu cung cấp thông tin của nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, là cơ sở để đối chiếu, tổng hợp và kết luận địa bàn. Qua kiểm tra xác minh thông tin và thống nhất kết luận, tổng số liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn là 3, mộ liệt sĩ là bộ đội, số mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập trên địa bàn là 3, tổng số liệt sĩ đã được quy tập tại đài tưởng niệm của phường là 9 liệt sĩ, trong đó có 8 liệt sĩ do địa phương quản lý và 1 liệt sĩ của địa phương khác. Kết quả của công tác lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Cam Xá là cơ sở để các địa phương trong toàn thành phố rút kinh nghiệm để triển khai lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Ngày 31 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2018, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017-2018 và trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường. Với chủ đề hè vui bổ ích an toàn học ngàn điều hay, Ban chỉ đạo hè của phường đã đổi mới hình thức hoạt động với nhiều nội dung hấp dẫn, có ý nghĩa giáo dục cao, thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng tham gia, như tổ chức liên hoan vũ điệu tuổi thơ, tìm hiểu luật trẻ em 2016, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên và bia tưởng niệm các chiến sĩ tự vệ cầu Gia Bảy. Bên cạnh đó, 33 tổ dân phố cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi như hát ca khúc Măng Non, múa hát tập thể, thi đấu cờ vua, thể dục nhịp điệu, bóng đá mini, võ karate do, bơi, nhảy dân vũ. Các hoạt động trên đã thu hút gần 1.000 lượt thiếu niên nhi đồng tham gia. Tại hoạt động tổng kết hè, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng cho 53 em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017-2018 và trao 30 suất học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Là cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học và các hoạt động hè vừa qua, em Trịnh Phương Hoa, tổ dân phố 3 phường Hoàng Văn Thụ vui mừng cho biết.
Trong hè vừa qua thì em đã tham gia rất là tích cực các hoạt động ở phường, và ngoài tham gia tích cực các hoạt động thì em cũng có một số thành tích trong học tập. Phần thưởng hôm nay giành được sẽ là động lực rất lớn để cho em có thể hoàn thành được ước mơ trong tương lai.
Cũng tại lễ tổng kết, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ còn khen thưởng 32 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động hè năm 2018.
Ngày 31 tháng 8, tại Trường Công nghệ Giao thông Vận tải Phân hiệu Thái Nguyên, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng An toàn Giao thông năm 2018. Đây là đợt phát động cao điểm nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, học sinh, sinh viên, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 3 đến 5% so với năm 2017 trên cả 3 tiêu chí. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị các cấp, ngành, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và tỉnh ủy về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong đề án ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, đồng thời quản lý tốt các khâu đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý các điểm đen, phòng chống đuối nước, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về xe chở quá khổ quá tải, vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, v.v. Đặc biệt, ngành giáo dục triển khai sớm tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, chỉ đạo các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên, chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, tiếp tục duy trì tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cũng tại lễ phát động, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã trao tặng mũ bảo hiểm xe máy cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Phân hiệu Thái Nguyên, tổ chức ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động trên một số tuyến đường chính.
Ngày 31 tháng 8, Hội Nông dân thành phố tổ chức liên hoan tiếng hát đồng quê thành phố Thái Nguyên lần thứ tư năm 2018. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2018. 88 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2018. Dự liên hoan có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Tham gia liên hoan có 32 đội đến từ 32 hội nông dân cơ sở trên địa bàn thành phố. Mỗi đội thực hiện 2 tiết mục với tổng thời lượng tối đa 10 phút ở các thể loại đơn ca, song ca, múa, độc tấu nhạc cụ dân tộc. Nội dung của các tiết mục thể hiện vẻ đẹp và tình yêu quê hương đất nước, hướng về Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, tình đoàn kết, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và những truyền thống quý báu của dân tộc. Liên hoan mang đến cho người xem những tiết mục có giá trị nghệ thuật chất lượng, đặc biệt là thể hiện đậm đà bản sắc của làng quê nông thôn Việt Nam, của quê hương thành phố Thái Nguyên. Điển hình như Tự hào quang vinh của đội Đồng Bẩm, Non nước hữu tình của đội Túc Duyên, liên khúc Dấu chân phía trước, Đảng đã cho ta một mùa xuân của đội Hoàng Văn Thụ, Tình lúa duyên trăng của Tân Lập. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba cho các đội có phần thi xuất sắc nhất.
Thưa quý vị và các bạn, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ lớn của đất nước từ lâu đã trở thành nghi lễ quen thuộc, thể hiện niềm tự hào, lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân. Đây cũng là một nét đẹp văn hóa rất đáng được trân trọng. Những năm gần đây, ý thức về việc treo cờ Tổ quốc của người dân vào các ngày trọng đại của đất nước được chú trọng rất nhiều và ngày càng được nâng cao rõ rệt. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên.
Cứ vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc hay các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố, khắp nơi từ đường làng ngõ xóm ở xã Sơn Cẩm, chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay, tạo nên hình ảnh đẹp và rực rỡ, mang tới bầu không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong lòng mỗi người dân. Ông Nguyễn Đình Thi, xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, nhận được thông báo của khu dân cư, gia đình ông đã thực hiện rất nghiêm túc việc treo cờ. Đối với ông, người đã từng vào sinh ra tử trong chiến tranh, thì lá quốc kỳ có một ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi lần lễ Tết mang cờ Tổ quốc ra treo, ông luôn thấy tự hào, phấn khởi.
Truyền thống của đất nước Việt Nam ấy, là vào những ngày lễ lớn là toàn đảng, toàn dân là phải chấp hành cái việc tức là treo cờ để chào mừng cờ Tổ quốc, là nó biểu thị cho Tổ quốc và đất nước Việt Nam, nó tô thắm thêm ý chí của người Việt Nam có 4.000 năm tức là dựng nước.
Không chỉ có gia đình ông Thi mà hơn 3.800 hộ gia đình trên địa bàn xã Sơn Cẩm cũng đã thực hiện việc treo cờ đúng quy định. Mỗi người có một quan niệm khác nhau về việc treo cờ, song tự chung vẫn là niềm tự hào sâu sắc khi được nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, như nhìn thấy bóng hình của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có quốc kỳ riêng của mình. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Lá cờ còn là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Vì những lý do giản đơn đó mà hàng năm vào mỗi dịp quốc khánh hay mỗi dịp lễ, nhà nhà, người người ở xã Sơn Cẩm, dù bận đến mấy, họ cũng dành thời gian để treo cờ Tổ quốc. Lá cờ Tổ quốc được treo dọc khu phố làm cho các tuyến đường thêm rực rỡ và thể hiện niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nói về việc treo cờ tại địa phương mình, bà Nguyễn Thị Vẽ và ông Nguyễn Xuân Thái, xóm 7, xã Sơn Cẩm, cho biết.
Mỗi ngày lễ lớn thì tôi cứ tự tay mang cờ ra tay treo. Thì tôi cảm thấy là không khí những cái ngày lễ này thấy rộn ràng và vui vẻ, cảm thấy không khí nó tự hào.
Tất cả các ngày lễ, ngày Tết và các ngày kỷ niệm của đất nước là chúng tôi đều treo cờ tuyên truyền tới những nhân dân và các thế hệ là làm tốt công tác để chào mừng những ngày đó, để ghi lại những công ơn của những người đi trước, tôn trọng đến đất nước và tôn huynh đất nước mình là một cái đất nước vẻ vang.
Treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn, ngày Tết cổ truyền của dân tộc không chỉ là một nét đẹp văn hóa đặc sắc mà còn thể hiện lòng yêu nước và lòng tự hào của mỗi công dân. Đó còn là sự thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, để nâng cao hiệu quả việc treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn, thời gian qua xã Sơn Cẩm đã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, các xóm, phố đôn đốc đoàn viên, hội viên treo cờ. Những lá cờ được treo trang nghiêm, thẳng hàng, góp phần tô điểm cho cả một con đường, đem đến không khí sôi nổi, hào hứng cho người dân.
Ủy ban nhân dân thì đã có kế hoạch 193 và chỉ đạo các xóm, các cơ sở, các đơn vị và các trường học để thực hiện cái việc treo cờ và đồng thời thì cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng 73 năm Quốc khánh mùng 29. Cái việc treo cờ này thì hàng năm thì Đảng ủy, Ủy ban đã có kế hoạch và giao nhiệm vụ cho cán bộ văn hóa để triển khai xuống các cơ sở. Đến thời điểm này thì Sơn Cẩm thì theo tinh thần công văn số 193 đã thực hiện thì đã triển khai treo cờ từ ngày 17 tháng 8 cho đến hết ngày 5 tháng 9. Thì nhân dân ở Sơn Cẩm cũng rất ý thức về việc treo cờ. Đây là cũng một nét đẹp của truyền thống và ý nghĩa, rất ý nghĩa trong dịp Cách mạng 8 và Quốc khánh 29 này.
Việc treo cờ Tổ quốc không chỉ được duy trì tại xã Sơn Cẩm, mà nét đẹp truyền thống này đã được thành phố Thái Nguyên duy trì thực hiện ở tất cả các cơ quan, đảng, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và toàn thể nhân dân ở các tổ xóm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày mùa thu cách mạng này, đi dọc các tuyến phố hay đường làng ngõ xóm, đâu đâu cũng rực màu cờ đỏ tung bay trong gió, tạo những hình ảnh đẹp và trang trọng. Trong lòng mỗi người dân đều phấn chấn và tự hào về quê hương đất nước. Việc treo cờ vào những ngày lễ Tết thực sự đã trở thành nét đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn, cũng như nâng cao giá trị giáo dục, giúp cho mỗi người dân thêm yêu và gắn bó với quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, mùng 2 tháng 9 năm nay, kể từ năm 1945 đến nay, đã trở thành ngày Tết độc lập của cả dân tộc. Dù mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn lịch sử có khác nhau, nhưng Tết độc lập luôn là cái Tết đáng tự hào của mọi người dân Việt Nam.
Tết độc lập năm 2018 này, bà Lục Thị Thâm ở tổ 13 phường Phan Đình Phùng như vui hơn vì đúng dịp mùng 2 tháng 9 năm nay, bà vinh dự được đón nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đã gần bước sang tuổi 90, nhưng có tới 70 năm bà đi theo cách mạng và phục vụ các nhiệm vụ của đất nước trong thời bình. Là một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên ưu tú, một người từng đi qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bà thường xuyên nhắc nhở con cháu phải luôn phát huy truyền thống cách mạng của gia đình. Đặc biệt, cho dù có làm gì hay công tác ở cương vị nào cũng không được quên ghi nhớ những ngày tháng hào hùng của dân tộc, đặc biệt là ngày Tết độc lập. Tuy hiện nay sức khỏe không cho phép, nhưng bà luôn dõi theo những sự kiện quê hương đất nước qua chiếc đài nhỏ. Dù đã chứng kiến 72 cái Tết độc lập của dân tộc, nhưng với bà không cái Tết nào giống cái Tết nào bởi sự đổi thay và phát triển không ngừng của đất nước. Và trong tâm khảm của bà, Tết độc lập luôn rất thiêng liêng và rất đỗi tự hào. Nói về Tết độc lập ngày xưa và nay, bà Lục Thị Thâm, tổ 13 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà đất nước mình đã được giành được độc lập, dân tộc ta được tự do rồi ấy, thì phấn khởi lắm. Mà phấn khởi nhất là ngày 2 tháng 9. Tôi nhớ nhất là cứ đến các bản xa ấy là cứ từ trưa sáng đã bắt đầu cơm nắm cơm gói để chuẩn bị đi chơi Tết độc lập rồi.
Nhiều năm qua, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên luôn có những tiết học ngoại khóa về ngày Tết độc lập. Tiết học này được các cô giáo chuẩn bị rất kỹ về nội dung, hình ảnh, dụng cụ trực quan và bài tập thực hành cắt dán lá cờ đỏ sao vàng, giúp các bé rất thích thú tiếp nhận nội dung của bài học để dần hình thành ý thức về ngày Quốc khánh, ngày Tết độc lập của đất nước mình. Và những tiết dạy như thế dành cho các bé mẫu giáo lớn đã được nhà trường đưa vào chương trình học từ nhiều năm qua, góp phần giáo dục tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý nghĩa thiêng liêng của ngày độc lập dân tộc. Nói về chủ đề giảng dạy này, cô giáo Đào Xuân Toán, trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi thường hay có một cái chuyên đề là tổ chức những cái tiết dạy ngoại khóa để cho các con hiểu được, biết được cái lá cờ Tổ quốc. Và ngày 2 tháng 9 là ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam của chúng ta.
Cờ đỏ sao vàng tung bay dập trời, mang theo tình yêu và lòng tự hào của cả dân tộc. Một Tết độc lập nữa lại về trên khắp các nẻo đường, con phố của đất nước. Dù đất nước có phát triển đến đâu, thì những giá trị thiêng liêng của ngày Tết độc lập vẫn luôn được lưu giữ trong tâm trí của mỗi người Việt Nam với sự thiêng liêng và niềm tự hào bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 27 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Trong tháng 8, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 600 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, thu ngân sách 8 tháng đạt trên 1.500 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch thành phố. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và áp dụng phần mềm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 phường xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án thành lập các trường tiểu học và trung học cơ sở trên cơ sở sáp nhập một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.
Chiều 27 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành ngôi nhà tình bạn cho em Lương Vũ Hiền Ly, xóm Đầu Phần, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, hiện đang là học sinh lớp 12A10 trường trung học phổ thông Ngô Quyền. Ngôi nhà mới có diện tích 80m2 được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4 lập mái tôn, nền lát gạch hoa với tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng. Trong đó thành đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng, được trích từ nguồn đóng góp của học sinh khối trường học. Số còn lại là của gia đình và anh em người thân giúp đỡ.
Căn cứ kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên về việc hiệp đồng bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu trọng yếu như trụ sở tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, trụ sở thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, trụ sở kho bạc nhà nước thành phố và tỉnh, đài truyền thanh truyền hình thành phố, đài phát thanh truyền hình tỉnh, v.v. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự đã đưa ra một số tình huống giả định và để xử lý tình huống, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố hiệp đồng với các đơn vị các xã phường bố trí về quân số, lực lượng tham gia bảo vệ mục tiêu trọng yếu, đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ chức năng của từng lực lượng tại từng vị trí. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các đơn vị, các xã phường xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ quan đơn vị, đồng thời triển khai công việc cho từng vị trí đã được hiệp đồng.
Ngày 29 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức vòng sơ khảo hội thi cán bộ kiểm tra giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2018. Tham gia hội thi có 65 thí sinh là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Vòng sơ khảo được diễn ra theo hình thức thi viết với thời gian 120 phút. Nội dung thi tập trung tìm hiểu về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ủy ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo sẽ lựa chọn 15 thí sinh có bài thi với số điểm cao nhất theo các khối đề thi ở vòng chung kết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố có công văn số 1336 về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp kỷ niệm 19 tháng 8 và lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, gửi Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, các phòng ban đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 3305 UBNZTH ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm 19 tháng 8 và lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện nội dung sau. 1. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, căn cứ nội dung yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2706 BTTTT CATTT ngày 15 tháng 8 năm 2018, tổ chức triển khai thực hiện nhằm tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp kỷ niệm 19 tháng 8 và lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Có văn bản số 2706/BT-TTT-CATTT ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo. Sau đây chúng tôi xin đọc toàn văn công văn số 2706 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2706 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tài chính. Qua công tác theo dõi, giám sát trên không gian mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy thời gian gần đây, tình hình tấn công mạng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tấn công mạng tăng mạnh về quy mô, số lượng cũng như mức độ nguy hiểm. Theo thống kê từ Hệ thống Phân tích và Chia sẻ Nguy cơ Tấn công mạng Việt Nam do Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vận hành, sơ bộ tình hình tấn công mạng tại Việt Nam như sau. Hơn 5.000 cuộc tấn công lừa đảo, phishing, trên 250 website bị tấn công thay đổi giao diện deepfake, gần 1.000 website bị tấn công cài đặt mã độc, khoảng 4,7 triệu địa chỉ IP của Việt Nam thường xuyên nằm trong các mạng botnet lớn. Trước bối cảnh đó, cùng với thực tế những năm trở lại đây, tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam thường có diễn biến phức tạp, đặc biệt trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện lớn của đất nước và những dịp nghỉ lễ. Do đó, nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thực hiện. 1. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống, tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức mình. 2. Tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động, phát hiện sớm các nguy cơ dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ. 3. Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, thông báo về cơ quan chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn Thông tin, VNCERT để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại. 4. Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn thông tin được chia sẻ trên Hệ thống Phân tích và Chia sẻ Nguy cơ Tấn công mạng Việt Nam tại đường dẫn https://t.khongdanmang.vn. Khi triển khai các nội dung nêu trên, trong trường hợp cần thiết, quý đơn vị có thể liên hệ với Cục An toàn Thông tin, số điện thoại 0243 3943 6684, thư điện tử ais@mic.gov.vn để được phối hợp hỗ trợ. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, hội tụ gió trên cao thiết lập trên khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ và hoạt động mạnh dần lên. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao phân tích trên, từ đêm nay đến ngày 3 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác. gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.